4.
Tại sao tâm tư con người cứ muốn chạy theo lòng ham thích? Chúng ta không bàn chuyện nên hay không nên có sự thích thú mà tìm hiểu tự tính của lòng ham thích, vì con người dường như triền miên theo đuổi sự ham thích. Tại sao lại có một yêu cầu lớn lao về sự vui thú, về hành động dễ dãi nhất, về cách sống tiện nghi nhất? Sự theo đuổi không chỉ có tính chất vật lý, những vui thú cảm quan thôi, mà còn những dục lạc tâm lý. Và vui thú tối hậu là thượng đế, là giác ngộ. Sự vui thú là gì? Phải chăng nó là mặt bên kia của đồng xu sợ hãi? Phần lớn con người không ai ưa sợ hãi, không biết giải quyết ra sao với sự sợ hãi và liên tục theo đuổi sự vui thú. Thông qua văn hóa, truyền thống, thói quen, môi trường, vân vân, một phần của não bộ chúng ta trở nên có tính cơ giới. Phải chăng sự vui thú có tính cơ giới? Phải chăng đó là sự lặp lại của loại khoái cảm nào đó của ngày hôm qua, hoặc là nhục dục, hoặc thứ khác, nó đã trở thành ký ức và chúng ta theo đuổi ký ức trong dạng khoái cảm. Chúng ta cũng đã quan tâm đến sự chuyển hóa của tâm thức con người. Chúng ta không thể sống mãi như đang sống. Phải có một sự thay đổi triệt để trong tâm hồn chúng ta, trong toàn bộ cách sống, và do đó thật là quan trọng phải tìm hiểu tại sao con người cứ mãi bị ràng buộc trong việc theo đuổi dục lạc. Hãy xem thử vấn đề. Ngày hôm qua xảy ra nhiều điều đầy vui thú, những điều mà bạn hết sức yêu thích. Việc đó được ghi nhận trong óc, nó trở thành ký ức, rồi tư tưởng tự nhủ, ta phải có nó nhiều hơn nữa. Sự theo đuổi của hôm nay và ngày mai là một sự lặp lại của một điều đã chấm dứt, điều được tư tưởng đánh giá là vui thú. Rõ rệt, đó là một điều có tính cơ giới. Thế nào là sự khác biệt giữa vui thú, lòng vui thích và niềm vui? Sự vui thú, pleasure, lòng vui thích, enjoyment, niềm vui, joy, hết chú thích. Ta có ba thứ, sự vui thú, lòng vui thích và niềm vui. Bạn có thể nuôi dưỡng sự vui thú, sở thích, tất cả những hoạt động thuộc về giác quan. Bạn có thể nuôi dưỡng lòng vui thích được không? Hay bạn có thể nuôi dưỡng niềm vui được không? Niềm vui đến mà không ai mời, bằng vài bất ngờ lạ lùng. Bạn thấy mình hạnh phúc một cách bất ngờ, lạ thường, không thể nói được. Thế là tư tưởng tham gia vào và tự nhủ, ta phải có thứ đó nhiều hơn. Lúc mà tư tưởng xen vào với cái được gọi là niềm vui, cái không được mời mọc, thì nó biến thành sự vui thú, do đó nó trở thành cơ giới. Đời chúng ta là như thế, một cách sống được lặp lại liên tục, triền miên làm lại những điều đã một lần xảy ra, những điều đã chết, được làm cho sống lại bằng tư tưởng và ta theo đuổi nó, xem như sự vui thú. Bạn có thể nhìn thấy một cái gì tuyệt đẹp, cây cối, những đám mây và ánh sáng. Nhưng khi tư tưởng hiện đến và bảo, cái này đẹp thật, thì đã hết. Bạn có thể nhìn ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên, vẻ đẹp của thế giới này với tất cả xúc cảm của mình và không để cho tư tưởng xen vào không? Lúc đó, lòng vui thích hiện diện một cách trọn vẹn, thế nhưng khi tư tưởng kéo vào, thì nó trở thành sự vui thú và trở thành cơ giới. Xin nhớ, điều này đòi hỏi một tâm ý hết sức sinh động, tỉnh giác, chú ý. Các bạn hãy thử nghiệm liền đi, ngay lúc chúng ta đang nói đây. Hãy nhìn cây cối, ánh sáng mặt trời, vẻ đẹp của những ngọn đồi, bóng in của chúng và trò đùa nghịch của bóng in dọc trên sườn đồi trong những lũng sâu. thật là một niềm vui. Bạn có thể nhìn ngắm chúng mà không để tư tưởng xen vào và cũng dừng tại đó, không muốn kéo dài thêm không? Điều gì có sự kéo dài thì điều đó sẽ mang tính cơ giới. Cái có sự chấm dứt thì cũng có sự bắt đầu mới mẻ. Hãy nắm lấy điều này. Bây giờ thì bạn đã có cái trực nhận đúng vấn đề. Insight. Xin nhớ, hãy nhìn thật cẩn thận. Bạn có sự trực nhận, phải chăng cái nhìn này là sản phẩm của tư tưởng? Bạn đã tìm thấy một điều gì? Điều đó nghĩa là khi có trực nhận bản chất của sự vật và hành động từ tầm nhìn đó thì điều đó không mang tính cơ giới. Trực nhận hay trí thông minh không phải là sản phẩm của tư tưởng, đó là hành động phi cơ giới. Hễ bất cứ khi nào tư tưởng nắm lấy khoảnh khắc của niềm vui thì nó biến thành cơ giới. Bạn đã thấy điều này, nhận thức được điều này là trí thông minh, phải không? Bạn có thể luôn luôn hành động theo trí thông minh này, chứ không theo sự vận hành lặp lại của tư tưởng không? Bạn có thấy sự khác nhau không? Thế là ta thấy sự vận động của lòng vui thú dựa trên ham muốn, sự ham muốn đang mang dạng xúc cảm. Khi nhìn ngắm cây cối, trời mây trăng sao thì đó là một cảm quan to lớn. Nếu bạn nhìn với tất cả các giác quan của mình, rồi tư tưởng xen vào, chỗ nào có cảm quan cộng với tư tưởng thì chỗ đó có một sự ham muốn, tức là cảm quan, hoạt động của những giác quan ở mức cao nhất cộng với tư tưởng, ta sẽ có ham muốn. Chú thích: sensation, cảm quan, desire, ham muốn. Độc giả nào hiểu khái niệm ngũ uẩn của Đạo Phật có thể thấy mối liên hệ rõ rệt nơi đây. Cảm quan chính là thọ trong ngũ uẩn, là cảm giác do giác quan mang lại. Tưởng là giai đoạn xen vào của tư tưởng, và hành chính là sự phân biệt, ham thích hay bác bỏ, là giai đoạn mà Krishnamurti gọi là ham muốn. Quan niệm chính thống của Đạo Phật cũng khuyên hành giả nên dừng lại tại giai đoạn thọ, đừng để rơi vào tưởng, vì sau đó lập tức ta sẽ đến giai đoạn hành. Hết chú thích. Bạn có thấy điều này không? Bạn thấy nó bằng cách nào? Bạn thấy nó vì trí thông minh của bạn đang quan sát. Trí thông minh này không phải là sản phẩm của tư tưởng. Bạn đã bao giờ tìm hiểu xem tại sao con người đau khổ, cả vật chất lẫn tinh thần, tại sao lại có nước mắt? Những phiền não lo âu này là gì? Có lúc nào nó sẽ hết không? Hay đó là một sự vận hành triền miên từ lúc khởi thủy của con người cho đến lúc chấm dứt? Ta có bắt buộc phải sống chung với nó không? Những thứ tôn giáo có định chế dựa trên thẩm quyền và niềm tin chưa bao giờ giải quyết được vấn đề này. Thiên Chúa giáo cho rằng có một người đã chịu khổ hình vì bạn và bạn thì cứ tiếp tục phạm tội. Ấn Độ giáo và Phật giáo thì có những cách giải thích riêng của họ. Cứ thế mà con người sống với phiền não từ thời thượng cổ đến bây giờ. Có thể hết khổ chăng? Nếu cái khổ không chấm dứt thì cũng không có lòng từ bi, lòng yêu thương. Chúng ta nghĩ khổ não là cần thiết, cũng có thể chúng ta nghĩ khổ không mang lại giải pháp. Và vì thế, chúng ta phải trốn chạy khỏi nó, và chúng ta tạo ra một mạng lưới tuyệt diệu của sự thoát khổ. Phiền não là gì? Cái mà ta gọi là phiền não chính là đau khổ, ham muốn, cô đơn, cảm giác bị cô lập, tuyệt vọng, thiếu thốn mối liên hệ. Con người đã sống với cái điều to lớn này và thậm chí đã nuôi dưỡng nó vì con người không biết làm sao để giải quyết nó. Chúng ta đang tìm hiểu liệu có thể chấm dứt phiền não hay không, vì nếu không hết phiền não thì không thể có yêu thương. khi có yêu thương, phải chăng bạn sẽ chịu phiền não cho người khác? Khi có yêu thương, phải chăng phiền não còn hiện diện? Bạn có thể có thiện cảm, lòng tốt, lòng rộng tâm, sự chia sẻ, nhưng tình yêu thương là một điều gì hoàn toàn khác, một mức độ hoàn toàn khác, một điều mà ta chỉ có thể đến với nó khi phiền não chấm dứt. Có sự đau buồn khi một người bạn yêu thương chết đi. Bạn cảm thấy cô đơn tột độ khi bạn mất một người mà mình rất cần thiết. Khi bạn thấy mình không leo lên được bậc thang của thành công, khi một người mà mình nghĩ rất yêu thương không còn trở lại, khi niềm tin của bạn bị tiêu tan, trong đó bạn tin nơi một sự an toàn giả tạo, khi cha hoặc mẹ hoặc con cái của bạn lìa bỏ cõi đời, khi đó có sự đau khổ. Điều gì thực sự xảy ra khi bạn đau khổ? Không phải là một vấn đề thuộc về sinh hóa hay thể chất, mà nó là một vấn đề tâm lý. Nó xót xa, sâu sắc, quằn quại hơn nhiều. Bạn có thể rơi lệ, có thể trốn chạy, không dám nhìn đến những đau khổ luôn luôn có đó. Đau khổ thuộc về số phận của loài người, ai cũng biết đến nó. Chúng ta trốn chạy nó, hợp lý hóa cho nó, biện minh cho nó, hay tự nói ai cũng khổ nên ta cũng phải chịu khổ thôi. Hay bạn là người chịu ảnh hưởng của tôn giáo, bạn sẽ nói đó là việc làm của Thượng Đế. Tất cả những điều này đều chỉ là phương cách để trốn chạy khỏi cái đang là, tức là sự đau khổ. Thế nhưng nếu bạn không trốn chạy, tức là nếu không có sự hợp lý hóa, không tránh né, không biện minh mà chỉ cứ dừng lại với cái toàn thể của phiền não, không có một chút vận hành nào của tư tưởng, thì bạn sẽ có tất cả năng lượng để thấu hiểu điều mà bạn gọi là sự đau khổ. Nếu bạn dừng lại và không chút suy tư nào với cái được mệnh danh là phiền não, thì cái phiền não đó sẽ có một sự chuyển hóa. Nó sẽ biến thành một cảm xúc mãnh liệt. Passion. Ý nghĩa căn bản của phiền não là lòng cảm xúc mãnh liệt. Nếu bạn trốn chạy khỏi phiền não, bạn sẽ mất đi tính chất này của phiền não, tức là lòng cảm xúc tột độ. Nó hoàn toàn khác với sự đam mê hay vui thú. Khi bạn có một cái nhìn nội quán vào trong phiền não và ở lại với nó một cách toàn vẹn, không có một chút tư tưởng nào khởi lên, thì từ đó sẽ nảy sinh một ngọn lửa hiếm có của lòng cảm xúc cao độ. Và bạn phải có lòng cảm xúc này, nếu không thì bạn không sáng tạo được gì cả. Xuất phát từ lòng cảm xúc cao độ này, lòng từ bi sẽ đến. Compassion. Từ bi chính là lòng cảm xúc đối với tất cả mọi vật, tất cả mọi người. Khi đó sẽ có chấm dứt sự khổ, và chỉ khi đó bạn mới bắt đầu hiểu thế nào là lòng yêu thương. Thế nên, ta cần một cái nhìn nội quán sâu sắc và trực tiếp vào trong sự sợ hãi, vào trong các mối liên hệ, vào trong toàn bộ cấu trúc và tính chất của tư tưởng vốn nuôi dưỡng sự sợ hãi. Kẻ chạy theo lòng vui thú cần cái thấy sâu sắc vào trong sự diệt khổ. Nếu bạn thấy được trong tất cả những thứ đó, bạn sẽ có đủ thông minh để chuyển hóa mọi hoạt động có tính cơ giới trở thành một điều gì khác phi cơ giới. Đừng bỏ đi và đừng tìm cách nghĩ ngợi về nó. Bạn không còn thì giờ nữa đâu. Nếu bạn nghĩ về những điều vừa nói thì tư duy của bạn sẽ trở thành thói quen, máy móc và trống rỗng. Còn bạn đang ngồi tại đây thì chia sẻ điều này, nó đang xảy ra ngay tại đây. Nó phải xảy ra ngay bây giờ, nếu không nó sẽ không bao giờ xảy ra vì tư tưởng sẽ ngăn chặn lại. Tư tưởng không bao giờ thấy sâu sắc và trực tiếp. hãy thấy trực tiếp những gì chúng ta vừa nêu lên, đồng thời biết rằng những lời mô tả không phải là vật được mô tả. Điều này phải xảy ra ngay tức thời, bây giờ. Nếu bạn chia sẻ được điều gì, thì bây giờ bạn đang chia sẻ đây. Ô Trai, 11 tháng 4 năm 1976. 5. Chúng ta đã gán cho cụm từ lòng yêu thương thật nhiều ý nghĩa, đa số là ý nghĩa của cảm xúc. Khi dùng chữ này, biết tất cả những phức tạp của chữ này, hiểu ý nghĩa của chữ này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét cấu trúc và tính chất của cái mà ta gọi là yêu thương. Lòng yêu thương là sự thèm muốn hay sự vui thú? Chú thích: lòng yêu thương, love, sự thèm muốn, desire, sự vui thú, pleasure. Hết chú thích. Thèm muốn là gì và nó phát sinh như thế nào? Nó đơm hoa kết trái ra sao? Gốc rễ của nó là gì? Cái gì xuất hiện thành hiện thực? Xem ra, đối với phần lớn chúng ta thì yêu thương liên hệ gắn bó với sự thèm muốn, có tính chất nhục dục hay tâm lý, sinh lý hay tâm linh. Đối tượng của sự thèm muốn thì thay đổi, nhưng gốc rễ của nó thì như nhau. Vậy thì sự thèm muốn xuất hiện thế nào trong mỗi chúng ta? Các tôn giáo đều có niềm tin, các tôn giáo có thẩm quyền, mà thực chất chẳng phải tôn giáo gì cả. Họ nói rằng muốn phụng sự Thượng Đế, bạn phải giải thoát khỏi sự thèm muốn. Các vị tu sĩ, các vị sannyasis Ấn Độ tìm cách khuất phục thèm muốn, và trong quá trình đè nén này, họ tự đồng hóa mình với một hình ảnh, một danh xưng và tự nghĩ như thế là mình đã giải quyết xong vấn đề. Trong thâm tâm, họ bị sự thèm muốn đốt cháy, nhưng họ đè nén chúng bằng lễ nghi, bằng kỷ luật, bằng mọi hình thức của sự rập khuôn, sự nỗ lực. Đây là một vấn đề lớn cho những ai muốn nghiêm túc đi tìm liệu có chân lý hay không, vì sự thèm muốn ấp ủ sinh ra vọng tưởng. Sự thèm muốn dẫn đến kinh nghiệm, và khi bạn bám giữ vào kinh nghiệm thì nó trở thành ảo giác. Như thế, chúng ta đã đồng hóa lòng yêu thương với sự thèm muốn rồi. Phải chăng thèm muốn là một sự cảm nhận, tức là hoạt động của cảm giác cộng với tư tưởng? Cảm giác cộng với tư tưởng sinh ra thèm muốn. Đây là một sự thực đối với bạn hay chỉ là một khái niệm được nêu lên? Bạn có thể nhìn một vật với tất cả mọi cảm quan của bạn không? Và trong cái nhìn này, sau đó bạn chấm dứt và không để cho tư tưởng xen vào cảm quan hay không? Đó là khi bạn nhìn cây cối, ngọn núi, mặt người, mặt hồ rung động không ngớt, với tất cả cảm xúc của bạn, với tai mắt và thần kinh của bạn, bạn có thể hoàn toàn nhìn ngắm thôi và không cho phép tư tưởng xen vào, can thiệp không. Nếu thế thì cảm nhận của bạn là trọn vẹn, còn nếu tư tưởng can thiệp vào trong cảm nhận đó thì nó sẽ trở nên phiến diện. Thế nên sự thèm muốn là phiến diện. Rủi thay hay may thay, điều này tùy vào bạn. Chúng ta đã đồng hóa sự thèm muốn với điều mà người ta gọi là yêu thương. Phải chăng yêu thương là sự thèm muốn? Phải chăng yêu thương tức là ràng buộc? Khi bạn bị ràng buộc vào một thứ gì thì bạn chính là thứ đó. Khi bạn tự đồng hóa mình hoàn toàn với một thứ gì thì bạn chính là thứ đó. Tại sao lại có thôi thúc phải đồng hóa, phải bị ràng buộc? Tại sao một người bị ràng buộc vào một người khác? Không phải sự ràng buộc sẽ sinh ra sợ hãi hay sao? Sợ bị mất cái mình đang bị ràng buộc. Khi bị ràng buộc, bạn dễ trở thành ghen tị, sợ hãi, lo âu. Những điều đó hẳn thật hiển nhiên. Bạn bị ràng buộc do sự thiếu thốn, sự cô đơn của chính mình và xuất phát từ sự thiếu thốn cô đơn đó, một cảm giác không được đầy đủ mà bạn bám víu nơi người khác. Như vậy, ràng buộc là lòng thương yêu sao? Hễ nơi nào còn có sự ràng buộc, nơi đó còn sự lợi dụng, mà chúng ta lại dùng chữ thương yêu để bao trùm tất cả, và thương yêu cũng là ghen tị hay sao? Tất cả những điều nói trên sẽ không còn là ràng buộc nếu bạn đã thấu hiểu rằng sự trống rỗng trong lòng bạn không bao giờ được lấp đầy bởi một cái gì khác. Bạn phải xem xét điều này, bạn không cần phải trốn chạy, chỉ cần toàn tâm quan sát nó. Khi đó, bạn sẽ thấy sự cô đơn ra đi hoàn toàn. Khi đó, sẽ không có sự ràng buộc ấy nữa. Có lẽ sau đó, người ta sẽ muốn biết yêu thương là gì? Trong sự ràng buộc, có sợ hãi, lo âu, có thù ghét, có mọi tranh chấp trong mối liên hệ, và hễ có tranh chấp thì có thể có yêu thương không? Hễ có tham vọng thì có thể có yêu thương không? Khi bạn xả bỏ hết tham vọng, lo âu, ràng buộc và hiểu một cách sâu sắc ý nghĩa và nội dung của lòng vui thú, lòng thèm muốn, thì có thể bạn sẽ tới với điều kỳ lạ mang tên là yêu thương. Và xuất phát từ đó mà có lòng từ bi. Lòng từ bi là dạng cao tột của trí thông minh. Khi bạn có lòng từ bi và do đó có trí thông minh, bạn sẽ làm đúng công việc nào vào đúng thời điểm của nó. Tôi hy vọng là bạn đang theo kịp tôi, không phải chỉ trên ngôn từ thôi, mà thực tế trong trái tim bạn, trong tâm thức bạn, bạn đang thực hành điều đó. Và còn có câu hỏi, chết là gì? Thật là kỳ khi nói vấn đề này trong một buổi sáng dễ thương như hôm nay, nhưng nó là một phần của cuộc sống. Nếu không chịu đi sâu vào trọn vẹn ý nghĩa của chữ này, không biết nó bao hàm những gì, bỏ qua, không để ý đến nó, trốn chạy nó, tránh né nó, không nói về nó, tức là chia cắt cuộc sống vốn là một sự vận động toàn vẹn. Chúng ta phải đi vào câu hỏi này, không phải chỉ cho những bậc lớn tuổi mà cả cho người trẻ, tất cả chúng ta đều vướng vào đó. Thế thì sống là gì và chết là gì? Khi chúng ta nói sống, nói cuộc sống hàng ngày, tức là ta muốn nói gì? Đó là một nỗ lực, một cuộc đấu tranh, một sự tranh chấp, sự vui thú, lo âu, nỗi bất an, sợ mất việc hay muốn được việc, kiếm một việc làm tốt hơn, vân vân. Liên tục đấu tranh, liên tục nỗ lực chỉ là sợ hãi và lo âu, thỉnh thoảng có chút niềm vui. Đó là đời của ta nếu bạn thành tâm tự xét. Đó là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng ta bám víu vào cuộc đấu tranh thường trực này và gọi nó là đời sống. Như thế thì chết là gì? Là chấm dứt cái được mệnh danh là sống ư? Đó là một sự chấm dứt về mặt sinh học, hay chấm dứt dòng chảy vĩ đại này mà con người đã tạo nên bằng sự tranh chấp, phiền não, đau khổ, lo âu. Xin hãy nhớ, chúng ta đang nói về chính đời bạn, chứ không phải mô tả cuộc đời của người đang nói hay của ai khác. Điều ta đang quan tâm là đời của chính bạn, cuộc sống hàng ngày của bạn. Nếu không có một sự chuyển hóa toàn triệt trong đời sống hàng ngày này, thì ta cứ tiếp tục tạo thêm khổ não cho chính mình và cho người khác, điều mà đang tiếp diễn trước mắt. Nhưng chết là gì? Có cái chết thuộc về sinh lý xảy ra vì tai nạn, vì bệnh tật, thân, cơ thể tàn tạ và cuối cùng là chấm dứt. Thân có trí thông minh riêng của nó, nhưng chúng ta đã hủy hoại trí thông minh đó bằng rượu, ma túy, bằng gắng sức và đấu tranh liên tục. với những loại ma túy khác nhau và các chất hóa học, thuốc men, chúng ta đã hủy hoại trí thông minh nội tại của cơ thể và vì thế thân phải chết do bị căng thẳng và sử dụng thường trực. Có thể nào cơ thể, dụng cụ sinh học với bộ não của nó không bao giờ bị hư hỏng chăng? Bộ não của ta khi già đi thì bị xuống cấp. Bộ não có thể trẻ mãi không già và không xuống cấp chăng? Nếu liên tục bị cọ xát, bị gắng sức tranh đấu về sinh lý cũng như về tâm lý thì đương nhiên bộ não phải xuống cấp. Có thể có một cách sống không dụng công cố gắng và do đó mà não cứ mãi trẻ trung, tươi thắm, sinh động, sáng suốt được chăng? Có thể. Người ta có ý thức hay không về cuộc đấu tranh liên tục hàng ngày trong bản thân mình, cố trở thành cái gì đó, cố bắt chước, cố sập khuôn, cố đạt lý tưởng, mà tất cả chúng đều là những quá trình có tính cơ giới cả. Bạn có biết, có ý thức về những gì bạn đang làm không? Khoan hỏi cách dừng lại, cách cắt bỏ cái nhịp điệu máy móc này mà hãy ý thức về nó thôi, không lựa chọn, chỉ nhìn nó thôi, vì rằng nếu bạn chỉ vừa dụng công thì lập tức bạn đã hủy hoại nó rồi. Bạn có thể quan sát mà đừng lựa chọn sự vận động cơ giới của bộ não không? Hay một phần của não đã được nuôi dưỡng từ thế kỷ này qua thế kỷ khác để chỉ tác động một cách cơ giới không? Chỉ cần ý thức về nó, đừng cố sửa đổi gì cả, đừng cố điều chỉnh gì cả, vì nếu cố điều chỉnh thì sẽ có tranh chấp. Như chúng ta đã nói, ở đâu có nhị nguyên, có khác biệt giữa người quan sát và vật được quan sát thì nơi đó phải có mâu thuẫn tranh chấp. Nơi không có người quan sát, chỉ có sự quan sát thì chỗ đó không có tranh chấp. Trong ngày, nếu bạn hoàn toàn tỉnh giác về mọi vận động cơ giới, về cách bạn tư duy, về sự thèm muốn, thì buổi tối khi đi ngủ, ngược với quan niệm của các nhà khoa học, bạn sẽ không có mộng mị. Tâm, bộ não sẽ yên tĩnh vì mọi vấn đề, mọi hoạt động của bạn đã được giải quyết ban ngày rồi, nếu bạn chú tâm, nếu bạn tỉnh giác. Nên khi bạn đi ngủ thì có sự thanh bình, bộ não có thể có vận động nhưng là một sự vận động êm đềm, không phải là sự vận động xáo trộn, lo âu. Do đó, bộ não sẽ tự tìm thấy sự ngăn nắp, nhờ thế mà nó vẫn trẻ trung, tươi thắm. Nó không thể trẻ trung tươi thắm sáng suốt nếu có bất cứ sự tổn thương nào. Khi không có sự tổn thương thì bộ não cũng không có sự đề kháng. Ngoài sự chấm dứt của thể chất thì chết là gì? Nó là cái gì mà bạn sợ quá như vậy? Phải chăng đó là sự chấm dứt của kinh nghiệm bạn, sự chấm dứt của tri thức bạn, sự chấm dứt của tất cả mọi chuyện mà bạn đang bị ràng buộc về mặt tâm lý? Về mặt sinh lý, khi cái chết đến thì mọi thứ ràng buộc bạn sẽ ngưng lại. Bạn không thể mang theo nhà cửa, bàn ghế, sách vở của bạn nữa, kể cả ông đạo sư của bạn, liệu đó là nhà thuyết giảng Thiên Chúa Giáo, Tin Lành hay ông đạo sư người Ấn Độ. Thế thì chết là gì mà con người hoảng sợ tới như vậy? Họ sợ rằng có một cái gì sẽ ngưng lại, một cái gì bên trong, nội tại sẽ chấm dứt. Vì biết rằng có một cái gì sắp ngưng lại nên ta muốn yên lòng, ta mới nghĩ phải có một sự tiếp diễn. Những người theo Ấn Độ giáo thời xưa cho rằng phải có sự tiếp nối. Đó là điều mà họ gọi là sự tái sinh. Họ nói rằng bạn sẽ được sinh ra lại trong đời sau phù hợp với những gì bạn làm trong đời này. Nếu bạn biết hành xử đúng đắn, khiêm tốn, đạo đức, thì trong đời sau, bạn sẽ tốt đẹp hơn và sau một loạt những lần tái sinh, tùy vào hành xử của bạn mà bạn sẽ tới với nguyên lý tối thượng. Đây thật là một lý thuyết nghe ra rất dễ chịu và hàng triệu người tin vào đó. Quan niệm của người Phật tử thì cho rằng đời sống là một dòng chảy liên tục, một sự vận động liên tục và khi nó hiển thị thì có một sự hội tụ được sinh ra mà trở thành tôi hay bạn. Những thứ này chịu sự thay đổi trong thời gian, trong sự vận động. Và dĩ nhiên, người theo đạo Thiên Chúa cũng có niềm tin của mình về sự phục sinh. Họ tin rằng những vị thánh thần sẽ sống lại sau cái chết của thân xác. Chúng ta đang nói về những điều khác hẳn. Xin hãy lắng nghe vì bạn sẽ thấy nếu bạn thực sự thấu hiểu điều này thì sẽ có một vận động phi thời gian, một trạng thái phi thời gian. Trước hết, chúng ta đã nói thế giới là bạn và bạn là thế giới. Cơ bản của nội tâm con người là sợ hãi, lo âu, phiền não, thất vọng, không có hạnh phúc, thỉnh thoảng có chút niềm vui. Về mặt tâm lý, đó là một sự vận động liên tục, dù con người ở đâu thì cũng chỉ là một dòng chảy đó thôi. Chỉ là một dòng chảy thôi nên bạn là thế giới và thế giới là bạn. Đó là một thực tế hiện tiền. Bạn có thể có tính khí khác nhau, năng khiếu khác nhau, khả năng khác nhau, phong cách khác nhau, nhưng tất cả đều chỉ là phản ứng của nền văn hóa mà bạn đã sống trong đó. Thế nhưng dòng chảy cơ bản thì vẫn là một. Chú thích, ta có thể hình dung như một biển thức mênh mông đang vận hành, trong đó mỗi người được ví như một đợt sóng nhỏ. Hết chú thích. Do đó, không có con người riêng tư. Nếu đã là con người riêng tư thì phải bao gồm một cái gì toàn thể, một thể tính bất khả phân, còn bạn thì không phải là một thể tính bất khả phân. Bạn bị phân chia, bị tách rời từng mảnh, vì thế thực tế bạn không phải là một con người riêng tư, bạn không phải bất khả phân, bạn hoàn toàn trở thành riêng biệt trong nghĩa trọn vẹn của từ này nếu bản thân bạn là sự trọn vẹn, trong đó không có hành động phiến diện nào cả. Từ trọn vẹn, whole, có nghĩa lành mạnh, chân chính, thiêng liêng. Bạn là thế giới và thế giới là bạn và bạn hoàn toàn nằm trong dòng chảy liên tục này. Nhưng khổ não có thể đoạn diệt, lo sợ có thể được chấm dứt, không phải ngày mai mà ngay bây giờ. Lúc đó thì bạn thoát khỏi dòng chảy, không phải bạn thoát đâu mà có một sự hiển thị, manifestation, nằm ngoài dòng chảy hay được giải thoát ra khỏi dòng chảy, vì dòng chảy này chính là thời gian. Dòng chảy này là thời gian, thế nên bạn cần tìm hiểu liệu thời gian có chỗ ngưng bặt. Thời gian sẽ ngưng bặt khi dòng chảy không còn vận động nữa. Dòng chảy này là sự sợ hãi, dòng chảy này là sự tranh chấp, mâu thuẫn, dòng chảy là các mối phiền não và tất cả những hoang mang thất vọng mà ta đã dùng tư tưởng xây dựng nên. Nên đó là dòng chảy của thời gian. Khi dòng chảy ngưng lại, thời gian đã bật thì sẽ có một chiều kích hoàn toàn khác. Thế nên, điều mà ta sợ sẽ mất khi cái chết bất ngờ ập đến chính là cấu trúc do tư tưởng dựng lên để thành cái tôi, cái hình thể, cái danh tính và những ràng buộc vào các danh sắc đó. Chúng chính là đau khổ, khoái lạc, lo âu. Tất cả những cái đó là cái tôi, cái bạn. Bạn có thể cho đó là một cái tôi cao hơn, nhưng đó vẫn là sản phẩm của tư tưởng. Cho nên sự vận động mà trong đó con người bị cột chặt vào là sự vận động của thời gian được lèo lái bởi tư tưởng. Dòng chảy này càng to lớn bao nhiêu thì khối lượng tư tưởng càng lớn bấy nhiêu, và khi dòng chảy này vốn là ý thức của ta với tất cả nội dung của nó tới một chỗ dừng thì thời gian sẽ bật và do đó sẽ có một chiều kích hoàn toàn khác. Và khi bạn thấu hiểu điều này, không phải trên mặt ngôn từ mà thật sâu sắc và sống với nó hàng ngày, và điều đó có thể làm được, thì bạn sẽ thấy cái chết có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ô Trai, 17 tháng 4 năm 1976.